Chào quý vị. Có cái ông kia làm nông dân, làm việc ở trồng trọt ở đồng ruộng của mình cả đời luôn. Lớn tuổi rồi, cái đứa con trai mới lại tiếp ngồi làm việc mà ruộng, thành ra giúp đỡ cho đứa con trai mình. Ngày kia ông quyết định là ông ngồi trước cái nhà đó cả ngày không làm gì hết, không màng làm việc, không muốn gì, ngồi cả ngày, ngày này qua ngày nọ ngồi như vậy. Bởi vì mà người mà biết về cái cuộc sống trên cái nông trại đó, nó rất rất là cực khổ, làm việc nhiều việc làm dễ sợ lắm, cả ngày làm việc cực khổ, nó không ngừng, giống như ở chùa vậy. Mỗi ngày nó càng thêm công chuyện. Chứ không phải càng ít. Người con trai không được con cha giúp đỡ gì hết. Ngày kia người con trai bực mình, quá bực mình đi, để mới xây một cái quan tài, mình kéo cái quan tài để tới trước mặt con cha mình, đang ngồi trước cái trước nhà đó, mở cái quan tài đó. Người con cha biết ngay là người con trai muốn gì. Người con cha không làm, không nói một tiếng, đứng dậy tới cái quan tài. Thôi niên không biết là ông này làm gì. Ông có người nói là ông nhảy vô, mà không, ông nông gia này người có trí thức, thành ra đi rất là khoan thai, bước khoan thai qua quan tài, ngồi xuống, nằm xuống. Con trai không nói một tiếng, ông cha không nói một tiếng. Người con trai để cái nắp quan tài lên, mới lôi cái quan tài đó tới với ông cha mình nằm trong tài đó, kéo tới cái bực thẳm kia. Xong sắp làm rồi, ông tính làm rồi, nghe tiếng người ta gõ trong quan tài đó. Ông trai nói cha muốn gì? Mà nói là ông cha mới nói là cha biết ý con là sao rồi. Ông nói là đừng có, con chỉ cần đẩy cha rớt xuống vực thẳm là xong chị. Con nên để dành cái quan tài này. Tại nói nếu con trai của con chắc tương lai có thể nó cần cái quan tài này nơi đó. Cái chuyện hết rồi đó. Ngài nói nó pháp chừng đó thôi. Đây câu chuyện mà bên sách vở kinh điển Phật giáo mình rất là nổi tiếng. Cái câu chuyện này, ý nghĩa câu chuyện này là ra sao? Ý nghĩa câu chuyện đối với gì là sao? Cuộc sống trên cái nông trại nó rất là cực khổ, như thầy nói sơ đó. Mình phải cuốc cái đất lên, muốn cuốc đất như vậy đó. Mình giết rất nhiều chúng sanh, chẳng như mấy con trùng, mấy cái súc vật nó sống dưới đất, mà nó bị mở lật lên. Rồi cái vị trí trong cái ruộng đó, có nhiều con chim nó tới lắm. Tại con chim nó tới, nó bắt những con côn trùng, bắt những cái súc sanh ở trong trên mặt đất để nó ăn. Và cái việc làm đó, cái công việc đó, nó tạo rất nhiều cái nghiệp sát sinh. Phần cả đời ông làm như vậy. Với một ngày kia, sau khi lớn tuổi rồi, làm cuộc đời như vậy rồi đó, bỗng nhiên một ngày ngưng lại tất cả. Cái đó là một cái hình dạng của cái bệnh chán đời. Cuộc đời không còn ý nghĩa gì hết. Tại sao phải tiếp tục làm cái trồng trọt, làm cái gì? Nó vô tận. Mà ông này không đủ cái sự sáng suốt để nhận ra là nhận về cuộc đời mình đó là thiếu ý nghĩa. Và cái chán đời đó là một cái nghiệp báo của mình. Còn dù mình giết côn trùng, mình chỉ giết như vậy thôi đó, chẳng có gì nặng nề. Thì thiệt ra cái việc cái làm cả đời làm như vậy, cuối cùng mình cái nghiệp nó dồn dập, nó có thể có cái ảnh hưởng rất là lớn trong cuộc đời của mình. Ông trở thành chán đời, ông không muốn sống nữa. Thành vì ý cái chuyện đó, một bài học đầu tiên trong cái câu chuyện Phật giáo này là phải chú ý tới cái việc làm của cái việc sinh nhai của mình. cái sinh nhai mình nó không thể nào không nên tạo cái nghiệp khi mà để mà sinh nhai. Tốt hơn nữa là làm chuyện tốt là tạo cái nghiệp tốt khi mà mình trong việc sinh nhai của mình. Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Ông này từ Iowa, ở Midwest, muốn làm bác sĩ. Mỗi người bác sĩ có cái nghiệp khác nhau. Chẳng như Los Angeles mình đó. Khi ở xứ Los Angeles mình nói tới bác sĩ. Bác sĩ nào nghĩ tới bác sĩ nào? Vùng này bác sĩ nào nổi tiếng? Ai cũng khỏe mạnh như vậy á. Ở xứ LA này, quý vị khỏe mạnh vẫn nghĩ bác sĩ loại gì? bác sĩ mà ta giải phẫu thẩm mỹ là tạo cái nghiệp gì? cái nghiệp rất là tốt, mình tạo những cái đẹp trong cái thế gian này.
Dạ thưa thầy, con làm trong bệnh viện, thí dụ như con thấy mấy bác sĩ mà làm abortion cho mấy cái bệnh nhân á, nếu vậy không phải phần bệnh nhân hay là phần bác sĩ?
Thì bang Cali này có thể phá thai được, bác sĩ có quyền phá thai, đó là luật, đó là hợp pháp. Nhưng đây mình đang tạo cái nghiệp sát. Cái việc mà tạo cái nghiệp sát đó, sát sinh đó, nó rất là không tốt. Thầy cái này cái chuyện rất là xấu xa mà thầy phải công nhận là mấy cái người phụ nữ mới tới chùa thầy thường thường thì bắt người ta khóc hết. Nói thông thường đó, cái sát sinh là chuyện, cái nghiệp sát là không nên làm. Mình giết một cái chúng sanh, một con người, cái nghiệp là nghiệp rất là nặng. Mấy người đó sống không có thoải mái đâu.
Nhưng mà con muốn hỏi cái nghiệp là của cái bệnh nhân, cái người hay là chỉ bác sĩ thôi?
Những cái người mà giúp tạo cái nghiệp sát đó, chẳng như y tá, những cái người mà giúp đỡ phụ y tá, những cái người làm chiếu quang hoặc là này nọ đó, giúp nhục cái nghiệp sát đó, nó không có tốt đâu. Và chuyện đó là mới nói về cái phần cái người đang cầm cái tay cái đồ tể thôi. Còn cái người mình yêu cầu làm đồ tể đó, người yêu cầu cái nghiệp sát đó, đó cũng không là tốt. Những cái người, những cái bậc cha mẹ mà tạo cái yêu cầu muốn giết, muốn phá thai đó, họ không có tốt đâu. Thầy đã nói chuyện hơn 15 năm trời, nhiều người lắm. Thì rất nhiều đệ tử của thầy, một số đệ tử của thầy, người ta đã tới thú nhận với thầy là phá thai. Người đàn ông, người đàn bà nữa. Đàn ông nó không có rõ. Những cái người mà phần lớn đàn ông thì không có rõ lắm. Người phụ nữ đó thì đại đa số là bị chán đời, rất là trầm trọng. Một người đệ tử của thầy có khiến mấy người bồ phá thai, tại không muốn có con, muốn lấy vợ, lấy người ta. Người ông đó bị chán đời, nó không có lộ ra, chưa lộ ra. Mà thường thường làm bác sĩ là chuyện rất là tốt. Cái nghề đó nghề giúp đỡ chữa bệnh cho người ta. Đó là cái nghiệp, cái công việc đó, nó mình làm sinh nhai như để mình tạo cái nghiệp tốt. Thành ra cái ông này hỏi là muốn trở thành làm cái nghề bác sĩ đó, học làm cái ngành bác sĩ, thì nghĩ cái ngành nó rất là tốt. Hiện bây giờ cái thời đại này đó, bác sĩ không làm được nhiều tiền lúc trước nữa đâu. Thường thường bác sĩ bây giờ ta làm được nhiều tiền nữa, trừ phi người ta học cái nghề. Đối với thầy muốn làm bác sĩ thì cái ngành nó rất là tốt. Để cá nhân thầy muốn học cái nghề gì phải làm giỏi nhất. Cái tâm của thầy là tâm mà mình muốn cống hiến cho xã hội, mình muốn cống hiến vào cái ngành của mình. Sống sinh nhai chưa đủ, cái tâm mình là tâm mình muốn cái mình sinh nhai nhưng để mình muốn làm lợi cho xã hội, mình giúp đỡ cho người khác. và mình muốn phát triển cái nghề mình luôn nữa. Cái xã hội đó mình phải cần tiến văn minh thêm, thì mình phải phát triển thêm trong cái nghề của mình. Thì mỗi người chúng ta cố nên phát cái tâm là mình cống hiến thêm về cái nghề của mình, cái ngành của mình. Mình phải nhìn tới cái nghề gì cũng có cái lợi, có cái hại. Khi mình là trở thành bác sĩ, tôi nghĩ cái ngành nó tốt. Về cái chuyên môn, về chuyên môn mà làm phá thai đó là không nên là. Đương nhiên về cái có những cái ngoại lệ, có những cái lý do chính đáng quý vị phải cần phá thai. Phải nhìn tới cái nghiệp báo của mình. Mỗi cái ngành nó tạo ra cái nghiệp, mỗi cái nghiệp nó có cái nghiệp báo của nó. Ví dụ quý vị làm nghề bác sĩ thì cái nghiệp tốt là mình giúp đỡ người khác, chữa bệnh người khác. Đương nhiên bao giờ cũng có cái sự tai hại ở trong đó. cái tai hại là cái vị can thiệp vào cái bệnh hoạn của người khác. Cái người mà ta bị bệnh là tại vì cái nghiệp báo của người ta, hạn như cái nghiệp sát trong quá khứ nó khiến người ta bệnh bây giờ. Cái vị giúp bệnh nhân như đều cái vị lại xung đột với những cái con quỷ thần, những cái ma mà nó ở sau cái bệnh đó. Thì thành ra những cái người quỷ thần mà những cái ma này sau những cái bệnh đó là họ sẽ bắt đầu tấn công mấy người bác sĩ và cái gia đình của họ. Những cái tiền mà ông bác sĩ nó làm ra đó, ngành làm ra đó, đem về để mà nuôi gia đình mình, con cái mình đó. Những cái người đó phải đảm đang cái nợ đó. Thành bây giờ ông già như cái người bác sĩ mà phá thai, hầu như ông bác sĩ đó ông làm phá thai, ông đem tiền ông mua chiếc con trai của ông chiếc xe BMW. Ví dụ tại vì nhiều khi người con trai có thể lái chiếc xe BMW bị hút xe và bị chết, cái nghiệp sát. Tại là mình giết sát sinh thì mình phải trả, mình giết mình sẽ bị giết. Và những cái người mà hưởng cái lợi từ cái nghiệp sát của mình đó, họ phải trả cái nghiệp sát đó luôn nữa. Thầy nói giản dị nhất á, là mình lỡ cái nghề đó rồi á, mình cúng thì hết tiền cho chùa. Mua xe bia nó vô cúng cho thầy. Cái này câu hỏi ông này. Trong quá khứ thầy nói những cái chuyện này, phản ứng đầu tiên người ta nói vậy thôi, con không làm nghề bác sĩ nữa. Người này thì khôn lắm, bây giờ tôi phải bảo vệ sao bây giờ. Mình có thể tập chạy bộ. Tập thể thao, tập chạy bộ cho nó xa, cho nó dài. Đừng có sợ, được cuộc sống, đừng có sống trong cái sợ sệt. Thầy giảng cái vị nghe để nhìn biết được cái đó, cái phải, mặt phải với mặt trái cùng một lúc luôn. Cái làm chừng tốt thì có cái bề xấu của cái làm chừng tốt. Thì mình sống sinh nhai, mình tạo cái nghiệp như vậy. Thì mình phải biết cách mà bảo vệ mình. Trong Phật giáo mình đây nói về những cái phương pháp về Phật giáo mình. Phật giáo mình á mới có những cái phương pháp để mà đối trị được những cái nghiệp nặng này. Thứ nhất á là mình phải sám hối. Thứ nhất á, người bác sĩ mà có thành công á, người ta có tiền, có danh tiếng rồi, thì thường thường vào cái bệnh á là nghĩ là mình ngon lành. Nếu cái vị mà tự cao đó, cái vị mà cao ngạo đó, cái nghiệp báo nó thôi lẹ dễ sợ lắm. Cái vị ý những cái người mà cao ngạo luôn luôn bị nhiều vấn đề, có không? Mấy người vừa giàu có, vừa có quyền thế, họ rất là bị căng thẳng tinh thần, nghiện rượu. Đại đa số họ là uống rượu, chịu không nổi. Thành cho cái vị thấy người cao ngạo đó dễ mà bị, dễ cái nghiệp báo nó tới lẹ dễ sợ lắm. Cái người cao ngạo nó nói, tao đâu có sợ. Giống mình nói là tôi không có sợ ông. Đừng có dài vậy nó. Thành ra người tạo những báo nhiều như vậy thì khuyên là nên biết sám hối. Cái thứ nhì nữa, quý vị phải cần có cái nghiệp và cái phước báo bên dược sư mình. Cái phước báo dược sư là cái mà cái bảo vệ quý vị ngày đêm luôn nè. Quý vị lúc mà quý vị nguy lâm nguy đó, cầu cứu Quán Thế Bồ Tát chỉ được một lần đó thôi. Ngược lại, ngài dược sư Phật đó, bảo vệ cho quý vị ngày đêm. Thầy sẽ, quý vị nên tụng niệm dược sư Phật, thỉnh cái tượng dược sư Phật về nhà cúng dường. Đừng có cúng dường đồ ăn thịt, ăn mặn, đồ ăn chay được. Hiện giờ cái dược sư, pháp dược sư nó biến mất rồi. Có ít tượng dược sư Phật lắm. Hoặc quý vị thỉnh kinh dược sư Phật về, để kinh dược sư Phật đến đây để bàn thờ cúng dường giống như cái tượng vậy. Mình có kinh dược sư Phật mới in xong á, quý vị có thể miễn phí cái việc đem về nhà cúng dường cho kinh. Thứ ba là quý vị để ý là khi mà mình cảm thấy mình có thường bệnh hoạn. Thường thường khi mà cái nghiệp báo nó tới, nhất mấy người mà làm cái nghề đó thường cảm thấy bị bệnh hay bị cảm hoặc là có bệnh này bệnh nọ lắc nhắc hoài đó. Nếu mình cảm thấy mà vẫn còn bệnh như thường đó, thì cái đó quý vị nên đi cầu cứu, gặp những người bác sĩ. Người ta cái thời trước đó, thời của thầy bác sĩ giàu vậy sợ. Thầy bác sĩ thì người ta khỏe mạnh lắm, người ta giàu lắm. Nhìn cái cơ thể họ biết họ bệnh dễ sợ. Họ nghĩ là họ không sao hết á. Có những cái bệnh mà bác sĩ không thấy được. Nhiều cái bệnh nó nhiều khi là nó nặng lắm, nó ngầm cho tới khi mà nó lộ ra một cái vị khó còn những vài tháng, vài ngày, vài tuần, vài ngày là chết. Đừng bao giờ nghĩ là coi thường cái chuyện đó. Câu hỏi là thầy dạy đó là sám hối phải có cái sự thành tâm, mà ông này ông biết ông không đủ thành tâm, người này biết người không đủ thành tâm. Thầy nói cái thành tâm á, mình cần làm nhiều từ từ nó thành tâm thêm. Cảm ơn quý vị.